Mùa xuân năm 1997, tôi gặp một phụ nữ hơn 40 từ ngoại địa tới. Hai chúng tôi vốn không quen nhau, nhưng khi vừa gặp mặt thì bà ta nhìn tôi ánh mắt rất lạ, còn hỏi: "Cô không có hài nhi sao?" Tôi nghĩ đến đứa con đã bị mất nên đáp: "Có chứ." Bà tỏ vẻ ngờ vực bảo: "Không đúng. Vì sao tôi lại nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm ban cho cô đứa bé?" Tôi hỏi: "Là nam hay nữ?" "Là nam." Bà quan sát tôi thật kỹ rồi khẳng định: "Đúng là một bé trai." Tôi hỏi: "Vậy bé sẽ sinh vào thời điểm nào?" Bà nói: "Khoảng tháng 9." Vì muốn cho con gái có cơ hội đầu sinh chuyển thế, nên cuối năm 1997, tôi lấy vòng tránh thai ra, nhưng vẫn không mang thai. Thời điểm tháng 4 mà cậu bé Tiểu Đồng dự đoán con tôi chuyển sinh nhanh chóng đến. Mỗi lần ra khỏi cửa, tôi đều để ý ngó nhìn khắp chung quanh, với hy vọng là sẽ nhặt được đứa bé nào đó bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng tôi hy vọng uổng công. Ngày nọ, tôi lại mộng thấy con gái. Nó mặc một bộ đồ hồng phấn, giữa chúng tôi bị cách ngăn bằng một vật trong suốt, nhìn giống như là tấm kính lưu ly. Con bé từ trong chạy ra, thân mật ôm tôi. Lúc đó tôi có cảm giác như là mộng mà không phải mộng. Lòng vô cùng hoan hỷ vì hai mẹ con đã thực sự được đoàn tụ. Tôi có cảm giác cảnh mộng này rất rõ, hoàn toàn khác hẳn với không khí âm u của cảnh giới trung ấm mà tôi từng mộng thấy trước đây. Tôi cõng bé đi lên từng bậc thang. Nó bảo tôi: "Mẹ sắp có em bé đó nha." Tôi hỏi: "Đây là gì, có thể hay sao?" "Vậy em bé sinh ra sẽ mang tên gì?" Nó đáp: "Gọi là Tiết Nhật Trù nhé." Tôi hỏi: "Vậy xem như là đặt tên em sẵn trước hả?" Nó nói: "Dạ." Tỉnh mộng rồi, tôi tự hỏi: "Lẽ nào tôi lại có tới hai đứa con?" Tết Nguyên Đán năm 1998 lại đến. Tiết xuân dần trôi qua. Tôi muốn gọi điện thăm mẹ đẻ. Mẹ hiện ở cách tôi mấy trăm cây số, nơi một thành phố khác. Lúc 17 tuổi, tôi vì đi học nên một mình đến ở thành phố này. Do em trai tôi từ nhỏ đến lớn hay gây ra đại họa cho gia đình, ngay cả tôi cũng luôn bị nó đem đến nhiều phiền lụy. Hồi đó, tôi lo em trai hành xử nông nổi, dễ chiêu họa tới, sẽ khiến cha mẹ tuổi già sống không được an và bị nhấn chìm trong sầu khổ. Vì muốn cha mẹ giảm nhẹ gánh lo, nên tôi rước em trai lên sống cạnh mình, hy vọng nó có thể thay đổi trong môi trường mới. Mặc dù tôi tin những chuyện xảy ra đều thuộc nhân duyên, nhưng tận đáy lòng cũng khó mà tha thứ cho em trai, vì nó luôn mang đến cho tôi nhiều khổ phiền. Tôi thầm trách nó đã mang đến thảm nạn cho con gái tôi. Khi mẫu thân nhận được điện thoại của tôi, bà rất vui. Tôi quên rằng đã lâu rồi mình không gọi thăm bà. Tôi có thể cảm nhận được tâm lý áy náy, thậm chí tự ti của bà. Tôi biết mãi đến hiện tại, nỗi niềm dây dứt kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu mất. Điều này khiến tôi mỗi lần nghĩ đến luôn cảm thấy đau lòng. Mẹ tôi thận trọng khơi mào, thăm dò về việc chuyển thế của con gái tôi xong. Thế nơi tôi chưa có gì, thì bà mới e dè báo tin. 8 tháng trước, mẹ nhặt được một đứa bé. Vừa nghe đến đây, mắt tôi tuôn lệ đầm đìa không thể cầm được. Vì tôi biết, cuối cùng thì con tôi đã trở về. Nếu như con tôi không quay về theo kiểu thông qua quê ngoại như thế này, thì có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không về thăm lại quê nhà nữa. Cái chết của con giúp huệ mạng tôi khai mở, thu hoạch được nguồn sống mới. Vì khi bé quay lại bằng cách này đã giúp tôi tránh được hối tiếc trong hiện đời, khiến nhân sinh quan của tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Ngày con gái tôi tái sinh là mùng 10 tháng 4. Sau khi tu học mật pháp rồi, tôi mới biết đây không phải là một ngày bình thường. Đến lúc tôi gặp mặt con lần đầu, thì bé đã được 8 tháng tuổi rồi. Mẹ tôi kể bé rất sợ người lạ. Hễ có ai lạ đến gần thì nó sợ hãi khóc to, thậm chí toàn thân phát run bần bật. Nghe vậy tôi rất sợ làm kinh động bé, nên thận trọng tiến lại gần nó từ từ. Nhưng bé đối với tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Tôi vạch bụng nó ra xem, thấy có một vết bớt màu hồng to bằng ngón tay, hình dáng giống như dấu tay. Tôi reo lên, là con, quả thực con đã trở về. Song thân nhìn thấy tôi khẳng định như thế, thì đồng có cảm giác nhẹ nhõm, giống như được uống thuốc thần, thể đều thở ra hoan hỷ. Mẹ kể cho tôi nghe tỉ mỉ về chuyện nhặt được con bé như thế nào. Thật ra, vì con bé lìa đời đã đem lại thống khổ cho em trai không kém chi tôi, bởi nó cưng yêu con bé hệt như con đẻ. Thế nên, khi con bé bị giết vì tên cựu công nhân của em, đã khiến em đau khổ tột cùng. Nó đã làm đủ mọi cách để hồi hướng phúc lành đến cho cháu. Chỉ cần nghe nói làm cách nào đó có thể giúp cho con bé ở cõi bên kia được lợi ích, hạnh phúc, thì nó đều thực hiện hết. Cũng chính vì vậy, nó mới chịu hủy bỏ kế hoạch trả thù. Sau khi nhặt con bé về, nó rất muốn lãnh nuôi bé tới lớn rồi sau đó mới giao cho tôi, xem như là để chuộc lỗi với tôi. Trước hôm nhặt con bé về, tối đó em trai tôi đã mộng thấy gặp con gái tôi nơi xe buýt và muốn rước con bé về nhà, nhưng bé không chịu nhìn nó. Bỗng dưng tôi nhớ lại, hôm đó chồng tôi chưa về, một mình tôi ngủ trên giường, cảm thấy rất tỉnh táo. Tôi vừa trở mình, bất ngờ phát hiện ra con gái tôi đang nằm trong mền, toàn thân đỏ hỏn. Tôi hỏi, hiện con đang ở đâu? Nó nói, tại nhà triển lãm. Tôi lại hỏi, con về như thế nào? Nó đáp, ngồi xe buýt về. Ngay khi đó tôi cảm thấy không thể chăm sóc nó, đành để nó một mình bôn ba. Nó như thấu hiểu ý tôi, buồn bã nói, dù sao cũng không có cách mà. Sáng ra tỉnh dậy, tôi hối hận là hồi hôm mình đã không hỏi nó nhiều, mà nó nói đang ở chỗ nhà triển lãm. Đây cũng chính là nhà kỷ niệm liệt sĩ. Vậy thì nhất định là nó đang đầu thai lanh quanh gần đấy. Sau đó không lâu thì một người bạn em trai tôi báo tin, nơi bệnh viện hiện có một bà đã cho thúc sinh sớm để bỏ con, là một bé gái. Em tôi vội chạy đến y viện. Con bé bị người mẹ phá thai bằng cách thúc sinh. Do bị sinh thiếu tháng nên thể trọng chưa được 2 kg. Lúc sinh ra do thiếu khí nghiêm trọng nên toàn thân xanh lét, nằm thở thoi thóp. Khi nhìn con bé, trong đầu em trai tôi chợt hiện lên hình ảnh của cháu gái mình sau khi gặp nạn, trông cũng giống hệt vậy. Nó liền nghĩ đây nhất định là con tôi. Bèn không chút do dự, bồng con bé đem ngay đến y viện khác để cấp cứu. Em tôi kể rằng trước nó cũng có người đến xin nhận nuôi con bé, nhưng khi nhìn thấy tình trạng con bé giống như vô phương cứu sống nên họ bỏ đi. Đến khi em tôi vào bồng con bé đi rồi thì nhà nọ cũng đổi ý quay lại định nhận nuôi con bé, nhưng họ đã chậm một bước. Con bé nhập viện cấp cứu chẩn trị 1 tháng. Trong thời gian này, em tôi luôn túc trực bên lồng kính để canh chừng cho cháu. Nhớ lại trước đây, thời gian đó là tôi từng nằm mộng, thấy mình cùng con gái cách nhau một bức vách lưu ly, thì ra để là lồng kính. Tìm được bé rồi, xem như em tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn có bổn phận đem bé hoàn cố xứ mà thôi. Từ nhà song thân tôi quay về không lâu, thì bỗng một hôm, nơi phòng làm việc của tôi xuất hiện một nam nhân lạ. Ông bước vào trình giấy chứng minh và tự giới thiệu mình họ Thôi. Ông xưng là bạn của em trai tôi, còn than phiền rằng gần đây em tôi mua xe ông nhưng còn thiếu một khoản tiền chưa trả hết. Ông trách em tôi cư xử không nghĩa khí và còn nhấn mạnh rằng hiện tại em tôi đang lãnh nuôi một đứa bé. Chính là nhờ ông báo tin mà có được. Ông ta cứ nói hoài về việc này. Tôi khi đó đang phiền bực em trai nên bảo ông rằng tôi và em trai không qua lại với nhau. Nên từ rày nếu có gì liên quan tới nó thì xin đừng tìm đến tôi. Ông nghe vậy liền bỏ đi. Lúc đó trong lòng tôi rất cấu tiếc, bất mãn em trai. Sau khi tan sở về đến nhà rồi, vừa ngồi xuống ghế sofa, tôi bỗng giật mình bừng tỉnh ra. Ôi trời ơi, họ Thôi. Đúng là thần hộ pháp đã dẫn xác ông này đến gặp tôi, ngầm chứng minh rằng lời trong giấc mộng một năm trước đã ứng nghiệm. Lúc đó tôi còn lầm tưởng là con gái tôi đầu thai vào nhà họ Thôi nữa chứ. Hóa ra là nhờ họ Thôi trung gian báo tin mà chúng tôi có được bé để nuôi. Con gái tôi bây giờ tìm được rồi, nên tôi không muốn sinh em bé làm chi nữa. Nhưng chưa kịp áp dụng phương thức tránh thai, thì tôi đột nhiên có thai. Tôi biết lần này nhất định là con trai, vì theo tính toán thì đúng vào tháng 9 âm lịch sẽ sinh con. Đây cũng ứng nghiệm với lời bà khách lạ đã nói, Bồ Tát Quan Thế Âm cho tôi con sẽ sinh vào tháng 9. Chúng sinh do chấp trước mê muội nên không thấy thật tướng. Vì không thấy thật tướng nên cứ chấp tướng giả cho là thực, nên càng chìm trong vô minh thọ nhiều thống khổ. Từ góc độ liễu nghĩa mà nói, thì luân hồi vốn là giả tướng hư vọng. Thế nhưng chúng sinh có thể thông qua những hư vọng này để đạt đến minh liễu bản chất luân hồi, tiến vào giải thoát. Do đủ loại nhân duyên nghiệp lực buộc ràng, nên lúc con gái có thể về được đến nhà tôi, thì cháu đã 15 tháng tuổi rồi. Vì trước đó tôi phải khổ tâm lo nghĩ làm sao để thuyết phục ông xã. Đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi chồng tôi cho rằng bên nhà vợ luôn đem lại cho anh nhiều xui xẻo, khổ sầu. Anh còn nói rằng Phật không gia hộ cho người tốt. Vì vậy, đối với những gì tôi tin thờ, anh hoàn toàn không tin. Nên chuyện con gái chuyển sinh quay trở lại đối với anh là điều hoang tưởng, vô lý. Do vậy mà muốn được anh đồng ý cho phép đem bé về nuôi là rất khó, hầu như là việc hoàn toàn bất khả thi. Nhưng làm sao tôi có thể dương mắt nhìn đứa con từng trải qua bao sống chết gian nan, nay đã quay trở về là bị cự tuyệt không cho vào cửa được chứ? Vì vậy mà tôi không ngừng cầu Bồ Tát hộ trì, giúp anh chuyển hóa tâm tư nguôi ngoai thống khổ oán hận. Do rất hiểu anh nên tôi nghĩ nếu đề nghị trực tiếp ắt là rất khó, bởi tính anh cứng rắn, nhất định sẽ không thèm nghe tôi thuyết phục cầu xin chi đâu. Thế là tôi đành viết cho anh lá thư dài, kể tỉ mỉ những điều chứng minh bé chính là con gái mình chuyển thế, và cầu xin anh đồng ý cho phép tôi đem nó về. Sau khi đọc thư xong, anh vẫn tỏ ra dửng dưng không chút lay động. Hầu như bị anh cho rằng tôi thương con đến hóa điên quá rồ rồi nên mới tính nhận phơ con ngoài đường đem về nuôi. Nhưng lòng tôi đã nhất quyết, bất kể anh đồng ý hay không, tôi vẫn phải đem đứa con mình đau đớn sinh ra trước đây quay trở về. Lúc này tôi đang mang thai được hơn 7 tháng. Tôi vừa cầu Phật gia trì, vừa lo tìm thời cơ thích hợp. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1998, anh phải đi Thanh Hải dự hội. Thế là tôi thừa dịp đó, cấp tốc chạy về quê rước con bé lên. Tính ra, tôi đã gặp qua bé một lần cách đây 7 tháng. Từ đó tôi và con không có dịp gặp tiếp nữa. Lần này, tôi ngủ tại nhà song thân 3 ngày. Hàng ngày chơi đùa cùng bé, cốt để tập cho bé quen tôi mà dễ dàng rước đi. Nhưng vì bé sinh thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu, nhìn chỉ giống như bé 12 tháng thôi, thậm chí còn rất nhỏ nữa. Phần tôi chỉ còn 2 tháng nữa là sinh rồi. Lúc này tôi đã 35 tuổi, thể lực cũng không được tốt như hồi 20. Nhưng vì sức nôn mong có thể chóng đem con về nhà, nên tôi không nề gian khổ. Một ngày trước khi sắp lên đường, tôi hỏi bé. Ngày mai ta về rồi, con có muốn đi theo không? Nó nhìn tôi chăm chú, rồi đột nhiên lao tới ôm chặt tôi, không ngừng kêu lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Sau này khi gặp chồng tôi, nó cũng gọi ba ơi một cách rất tự nhiên và thân thiết như vậy, cho dù chưa một ai dạy qua. Em gái tôi khi đó đang đứng bên cạnh, liền nói, em một bề chơi với cháu, luôn bảo nó gọi mẹ, vậy mà từ đó tới giờ nó không hề gọi lấy một câu. Em trai tôi cũng rất muốn nó gọi ba, nhưng nó cũng không chịu kêu một tiếng, dù em trai tôi rất cưng chiều bé. Tất cả chi phí nuôi nấng cháu đều do một tay em trai tôi đài thọ. Em mua sắm cho bé toàn đồ tốt nhất. Nhưng con bé đối với em trai tôi rất lãnh đạm, chẳng hề giống các bé một tuổi chút nào. Nhớ lại lúc nó 8 tháng, lần đầu gặp nhau, tôi đã ru nó ngủ bằng bài ca quen thuộc mà tiền thế nó thường nghe. Tôi cảm thấy nó im lặng nằm nghe. Nhưng đôi hàng lệ từ khóe mắt chảy dài. Tôi tin chắc là nó còn nhớ tiền kiếp. Hôm sau, khi thấy xe hơi đến đón tôi về, nó đột nhiên trở nên bồn chồn nóng nảy, không chịu ngồi yên trong nhà. Đút ăn cũng không ăn, chỉ có bồng ra cho ngồi vào xe thì nó mới lộ vẻ an ổn. Thái độ giống như là sợ tôi bỏ nó vậy. Suốt mấy ngày này, em trai, em gái tôi cũng thường lái xe đi về, nhưng nó chưa từng có biểu hiện giống vậy. Lẽ nào do lần đầu tôi gặp và bỏ nó lại đây đến hơn 7 tháng sau mới xuống rước đã gây bất an cho nó? Bây giờ, nó im lặng ngồi ngoan ngoãn trên xe, một mực chờ tôi ăn xong lên xe khởi hành. Xe chạy rồi, nó đối với những người nuôi dưỡng mình suốt 15 tháng không tỏ ra một chút lưu luyến. Nhưng vì kẹt xe, khi quay về phải mất 7 tiếng đồng hồ, nhưng nó vẫn tỏ ra rất an tĩnh. Lúc tiến vào nhà, nó cũng không khóc và không hề làm ầm náo. Như thể nó đối với ngôi nhà này rất quen. Ăn tối xong thì lăn ra ngủ. Việc tôi đem con bé về đã khiến chồng tôi thịnh nộ bốc hỏa. Anh la mắng trách móc âm ỉ. Sau đó thì suốt một ngày giữ nguyên bộ mặt phiền muộn. Con tôi đứng xa xa nhìn. Mặt anh vẫn u ám, không buồn ngó nó một cái. Thấy anh phản ứng như thế, hai mắt con gái tôi dần dần lệ, đầy vẻ buồn tủi. Tôi đã quan sát các biểu hiện của nó tỉ mỉ, xem ra quả thực nó không quên tiền kiếp. Nhưng rồi, chồng tôi đã nhanh chóng tiếp nhận con bé. Không những thế, anh còn cưng chiều nó quá mức, như thể anh đẻ nó ra vậy. Mà con bé đối với anh cũng không vừa, mức độ thân mật vượt hẳn sự quấn quýt của con trai cưng đối với bố. Rõ ràng con bé không hề quên tiền kiếp. Lúc nó được 22 tháng, một buổi chiều hơn 5 giờ, mỗi khi đến thời khắc này thì nó luôn tỏ vẻ bất an khó chịu, có lúc còn khóc to không nín. Hôm đó là mùa đông, trời đã tối, nó đội mũ len đi vào phòng ngủ. Đột nhiên nghe nó thét to, sợ quá. Tôi vội chạy vào hỏi thăm, con sợ gì hả? Nó nói, sợ bị đánh. Ai đánh? Chú đánh. Tôi hỏi, chú tên gì? Nó bi bô đọc ra tên hung thủ rõ ràng. Đến khi nó tròn 2 tuổi, một tối nọ, tôi và con nằm chơi trên giường. Bà Vú bồng con trai tôi đứng nơi cửa. Tôi chỉ vào vết bớt trên bụng nó hỏi, trên bụng con có dấu này là sao vậy? Là do chú đánh. Đánh ở đâu? Trong phòng tối nhỏ dưới lầu, không phải lầu này đâu. Nó còn giải thích rõ như vậy, rồi sau đó đưa tay chỉ về phương hướng địa điểm mà năm đó nó gặp nạn và nói. Là ở dưới tòa lầu đó. Tôi tiếp tục hỏi, chú đánh con rồi thì sao? Con khóc. Ba tìm không ra, mẹ tìm không ra, cậu cũng tìm không ra, không có ai tìm ra con hết. Sau đó con quay lại hả? Con quay lại, nhưng mà dời nhà rồi. Sau khi con gái chết được hơn một tháng thì chúng tôi dời nhà. Lúc con bé được 3 tuổi, 3 tháng thì chúng tôi dời sang nhà mới. Hôm đó, mẹ chồng tôi muốn kiểm chứng điều bà hoài nghi nên cố ý trêu nó. Bà nói, ta có 2 cục kẹo, không cho đệ đệ mà cho con nè. Con hãy kể ta nghe, vì sao mà bụng con có vết bớt đó đi? Là do chú đánh. Tại đâu chứ? Tại một phòng tối đen. Bà nội lại hỏi, đánh xong thì thế nào? Nó đáp, thì con chết đi. Chết rồi ở đâu? Sau đó con lại sống quay trở về. Là ai dạy con? Có phải là mẹ không? Không phải, là tự con biết mà. Con tôi chuyển thế là sự thật. Tôi từng đem chuyện này kể cho một số thân hữu. Tôi biết là họ tin, nhưng cũng rất khó tin tận đáy lòng. Cho dù là các thân hữu này từng cùng tôi hành trì Phật Pháp, họ đều thừa nhận tùy theo họ tu tinh tấn mà đến hôm nay mới thật sự chân tín. Tôi đem tất cả hồi ức chuyện này viết ra, muốn cảm tạ ân sư Sắc Đạt, Phật Học Viện Ngũ Minh và Lạt Ma Hilavin Park. Lúc đó chúng tôi vừa mới quen. Khi nghe tôi kể việc này, Ngài yêu cầu tôi hãy viết ra. Tôi có hứa nhưng lại trù trừ chưa viết. Sau này Thượng Sư lại hỏi và hối thúc, nên tôi không dám trì nghi viết hết ra. Tôi xin nhấn mạnh là những gì tôi ghi kể đều là sự thật. Do con gái hơn 8 tuổi của tôi đột nhiên gặp thảm nạn bất hạnh lìa đời, mà tôi phát sinh tỉnh ngộ và bước vào con đường truy cầu giải thoát. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho con tôi và tất cả mọi người, đồng kết thiện duyên và nhờ đây thu được lợi ích. Bành Thố Trác Mã.